This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà, Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa được mở đầu với bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết với anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garden Hole. Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 48 độ tại Garden Hole thưa quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng từ 68 cho đến 70 độ và ban đêm thì xuống thấp còn 42 độ. Hiện nay thì bầu trời trong xanh với một ít gió nhẹ và không có mây ở trên bầu trời. Tiên đoán thời tiết cho biết là ngày mai nhiệt độ cũng tương tự như vậy, nhưng mà chủ nhật thưa quý vị thì cơ hội mưa sẽ đến với miền Nam California và mà có thể có những trận mưa nhẹ vào buổi sáng và cao nhất cho chủ nhật là khoảng 62 độ mà thôi. Xin được trở lại với Việt Hà và thời tiết tại Dallas.
Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa và Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả. Thưa quý vị, hiện nay tại Dallas thì nhiệt độ là 44 độ. Ngoài trời có mây và cũng hơi tối tối một chút. Và theo dự đoán thì nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay chỉ là 45 độ. Thấp nhất vào đêm nay sẽ là 36 độ. Hôm nay có 20% cơ hội mưa. Với hai ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật thì sẽ là hai ngày nắng đẹp và nhiệt độ cao nhất là vào khoảng 54 độ và thấp nhất vào khoảng 31 hoặc 32 độ mà thôi và không có cơ hội mưa nào. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Trong lúc đó ở bên Houston thì bây giờ trời cũng rất là mù mù, cơ hội mưa ngày hôm nay là 30% từ bây giờ cho đến tối. Nhiệt độ hiện tại là 48 độ, trời sẽ đầy mây xám suốt ngày hôm nay cho đến tối hôm nay, xuống thấp vào khoảng 41 độ. Và sang đến ngày mai thứ Bảy thì ấm hơn một chút xíu, là nhiệt độ cao là 55 và thấp là 42, nhưng mà cơ hội mưa cũng sẽ tăng lên vào khoảng 35%. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền thưa quý vị, và bước vào phần thời sự buổi trưa, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Venezuela. Chính phủ ở tại Venezuela cho biết là Tổng thống Hugo Chavez đang phải đối phó với các biến chứng vì bệnh nhiễm trùng phổi nghiêm trọng. Bộ trưởng Thông tin Ernesto Villegas hôm thứ Năm cho biết rằng việc nhiễm trùng phổi đã gây ra chứng suy hô hấp, cho nên ông Chavez phải tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch điều trị của các bác sĩ. Ông Villegas không cho biết thêm chi tiết. Nhà lãnh đạo Venezuela không xuất hiện trước công chúng kể từ khi trải qua đợt giải phẫu chữa trị căn bệnh ung thư ở Cuba ngày 11 tháng 12 vừa qua. Ông lần đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hồi giữa năm 2011, nhưng chưa khi nào tiết lộ loại bệnh ung thư hay là mức độ trầm trọng của căn bệnh này. Vào đầu tuần này, thì Phó Tổng thống Venezuela là ông Nicolas Maduro đã mô tả tình trạng sức khỏe của ông Hugo Chavez là mong manh. Các nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela yêu cầu được biết thêm chi tiết về tình trạng sức khỏe của ông Chavez. Tưởng có nên nhắc lại, ông Hugo Chavez dự định sẽ tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ 6 năm nữa vào ngày 10 tháng Giêng tới đây, sau khi đã đánh bại thủ lãnh phe đối lập là Henrique Capriles trong cuộc bầu cử vào hồi tháng 10. Hiến pháp Venezuela quy định nếu tổng thống qua đời hoặc là bị tuyên bố mất khả năng, thì một cuộc bầu cử tổng thống mới phải được tổ chức trong vòng 30 ngày. Ông Villegas đã lên án việc truyền thông quốc tế đưa tin về sức khỏe của ông Chavez là một cuộc chiến tâm lý nhằm làm bất ổn đất nước. Xin được trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, trong khi đó thì hàng ngàn người Hồi giáo Shia hôm nay đã tụ tập về Kabbalah, là một cái thành phố linh thiêng của giáo phái này, chấm dứt cái thời gian để tang 40 ngày để tưởng niệm cái chết của cháu trai nhà tiên tri Muhammad trong thế kỷ thứ 7 là Ayman Hussein. Và buổi lễ đã lên tới cao điểm giữa lúc những cái người hành hương đã kéo đến đây trong tình trạng mà an ninh được nghiêm ngặt, được kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Và sau khi đã hoàn tất cái đoạn đường dài 80 cây số từ Baghdad hay hay các tỉnh khác đến để tham dự cái lễ hội Aben ở Kabbalah. Và các phần tử nổi dậy trước đó đã phát động các cuộc tấn công nhắm vào người Shia trong buổi lễ Aben. Chiều tối hôm qua, một xe bom đã phát nổ trúng một nhóm người hành hương và giết chết hai người. Cái chết của Imam Hussein đã củng cố sự chia rẽ giữa người Hồi giáo Shia và người Hồi giáo Sunni. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin sáng AP đánh đi từ thủ đô Beirut về tình hình của Syria cho biết rằng ngày hôm nay thì các lực lượng bộ binh và không quân của chính phủ Syria đã tiếp tục tấn công vào các khu vực trọng yếu nơi mà các phần tử kháng chiến đã chiếm giữ suốt vào khoảng 2 tuần lễ qua tại ngoại ô của thủ đô Damascus và một số các vùng khác ở trên toàn quốc. Trong khi đó thì lực lượng kháng chiến lại bao vây một căn cứ quân sự ở gần trung tâm thủ đô và khởi đầu bằng một quả bom từ một chiếc xe, và sau đó thì họ đã tấn công vào khu vực này. Theo lời của Ủy ban quan sát nhân quyền Anh Quốc có mặt tại Syria cho biết rằng các phi cơ phản lực đã tấn công vào một số các khu vực dân cư ở xung quanh thành phố Damascus là thủ đô, trong đó có cả khu vực Duma là nơi mà quân chính phủ đã chiếm được lại từ tay của phe kháng chiến từ nhiều tuần lễ qua. Ngày hôm qua thì đã ít nhất là có 12 người tử thương và thiệt hại rất là nặng nề cho vùng này sau khi hứng những quả bom từ phía bên không lực của Syria. Và một số các bản tin khác được nói cho biết rằng cho đến bây giờ thì những nhóm hoạt động chính trị ở thủ đô Damascus cùng với lại nhóm quan sát nhân quyền của Anh đều cho biết rằng quân đội chính đã tiếp tục bắn hỏa tiễn và pháo kích bằng súng cối vào khu vực rừng núi Qasr ở về phía đông của bên thành phố Damascus cũng như là một số các khu vực khác ở gần phía nam. Và hiện tại thì lực lượng của chính phủ Tổng thống Assad đang cố gắng đẩy lui các địa điểm mà phe kháng chiến đã chiếm được suốt 2 tuần lễ này. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Dạ, và thưa quý vị, quay sang với Pakistan thì nữ sinh người Pakistan đã từng bị phe Taliban bắn trước đây vì đã vận động cho các bé gái được đến trường, vừa được xuất viện ở tại Anh Quốc nơi cô đang được điều trị. Bệnh viện cho biết là Malala Yousafzai, 15 tuổi, đã khỏe mạnh và được cho xuất viện khỏi bệnh viện nữ hoàng Elizabeth ở Birmingham. Các bác sĩ cho biết là cô vẫn sẽ tiếp tục quá trình hồi phục tại ngôi nhà tạm thời của cha mẹ cô ở Anh Quốc trước khi trải qua một cuộc giải phẫu chỉnh hình lớn hơn trong vài tuần nữa. Các tay súng đã bắn cùng Malala khi cô từ trường trở về nhà ở thung lũng Swat thuộc vùng Tây Bắc của Pakistan tháng 10 vừa qua. Cô đã bị bắn vào đầu và cổ. Thiếu nữ này được cộng đồng quốc tế biết tới vì đã dám lên tiếng ủng hộ các bé gái được tới trường và lên tiếng phản đối nhóm chủ chiến đã chiếm lĩnh quê hương của cô 3 năm trước. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan là Rehman Malik từng đến thăm Malala tại bệnh viện và nói rằng vụ tấn công cố tình làm xấu khuôn mặt thực sự của Pakistan và làm nản lòng cho những ai đấu tranh cho các quyền tự do của con người và cho quá trình dân chủ hóa xã hội. Xin được mời Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, trong khi đó thì tại Miến Điện, nhân dân Miến Điện đã đánh dấu cái lễ kỷ niệm thứ 65 từ khi giành được độc lập từ Anh Quốc với một cuộc diễu binh rất là hoành tráng. Và đài truyền hình nhà nước Miến Điện đã chiếu cảnh hàng ngàn quân dân tham gia vào cái buổi lễ tổ chức ở khu vực phía bắc của thành phố Rangoon. Và phát biểu trước quốc dân đó thì phó tổng thống Miến Điện là Sai Mokam đã nói rằng nhân dân Miến Điện luôn luôn theo đuổi hòa bình, pháp quyền và phát triển. Các lễ hội đánh dấu để lễ độc lập được tổ chức một ngày sau khi các cuộc không kích do chính phủ thực hiện nhắm vào các thành viên của phe nổi dậy, làm leo thang cái cuộc tranh chấp đã kéo dài 20 tháng nay tại bang Kachin. Và hôm qua, Hoa Kỳ đã kêu gọi hãy chấm dứt cuộc giao tranh và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã thúc giục Miến Điện và phe nổi dậy ở Kachin khởi sự một cái cuộc đối thoại chính trị hướng tới một cái giải pháp hòa bình. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Trong khi đó cũng có những cuộc biểu tình rất là lớn tại giải Gaza thuộc Palestine. Vào sáng ngày hôm nay đã có hàng chục ngàn người ủng hộ nhóm Fatah đã tới vùng đất của giải Gaza là nơi do nhóm Hamas cầm quyền lần đầu tiên kể từ khi nhóm Fatah đã bị mất quyền lực ở đây bởi nhóm Hamas vào năm 2007. Và cuộc biểu tình này dĩ nhiên là được chấp thuận bởi những lãnh đạo của nhóm Hamas ở tại giải Gaza, và cho thấy rằng đây là một trong những bước đầu của sự tiến tới việc kết hợp hòa giải giữa hai nhóm khác biệt ở tại Palestine. Nhóm thứ nhất là nhóm Hamas là một nhóm bạo động và cũng đã bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, thì đã chiếm quyền ở giải Gaza từ năm 2007, và do đó nhóm Fatah là nhóm ôn hòa hơn thì chỉ còn cai trị ở tại vùng Tây Gaza mà thôi. Tuy nhiên trong năm ngoái thì Tổng thống Abbas của nhóm Fatah đã đạt được một thắng lợi là ông đã xin được Liên Hợp Quốc cho phép Palestine trở thành một hội viên của Liên Hợp Quốc, tuy rằng chỉ với tư cách là quan sát viên, nhưng mà đó cũng là một trong những sự việc khiến cho số người Palestine của cả hai bên ủng hộ ông Fatah nhiều hơn. Và cuộc biểu tình ngày hôm nay với hàng chục ngàn người ủng hộ nhóm Fatah của Tổng thống Abbas cho thấy rằng thế lực của ông đang lên, và có thể ông sẽ đưa cả hai nhóm đồng cai trị Palestine này trở thành một tổ chức chính thức để mà có thể nói chuyện hòa bình với lại Do Thái. Và dĩ nhiên là tiếng nói của hai tổ chức cùng họp lại thì sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Và đây cũng là một sự việc mà các thế giới Tây Phương đều muốn có một tổ chức chính trị thống nhất ở bên Palestine để mà có thể đưa đến việc giải quyết hòa bình Trung Đông giữa Do Thái và Palestine đã bị đình trệ từ cách đây 2 năm. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Dạ, và quay nhìn sang Âu Châu thì thưa quý khán giả, người dân của khu phố cao cấp ở London đã lên tiếng phản đối những công tử nhà giàu đến từ các vùng quốc gia vùng vịnh liên tục điều khiển những chiếc xe hơi đắt tiền lao bạt mạng trên các đường phố. Bugatti, Ferrari và Lamborghini là một số những dòng xe mà các công tử này sở hữu. Theo lời của người dân khu Knightsbridge báo với cảnh sát thì các công tử Ả Rập thường hay lái xe thiếu thận trọng, có những thói quen lái xe nguy hiểm như là cua gấp rồi trượt xe ở các góc đường ở trên đường phố của London. Anna Morgan Thomas, một cư dân trong khu phố, cho biết là bà không thể nào ngủ được vì cái tiếng ồn của xe phân khối lớn, và bà nghĩ rằng mọi người trong khu phố của bà ở đều rất mệt mỏi về việc này. Một người khác thì cho biết đây vốn là khu vực rất yên tĩnh, nhưng mà gần đây thì khu vực này đã trở nên quốc tế hóa, nhưng theo một chiều hướng tiêu cực. Các tỷ phú Ả Rập thường đến nhiều vào mùa hè và về nước vào dịp tháng lễ Ramadan. Cư dân này cũng đã bày tỏ sự thất vọng với cảnh sát thành phố vì không ngăn chặn sự việc này. Cư dân này nói rằng họ đến khu vực xung quanh Harrods để mà khoe những chiếc xe đắt tiền và lái xe rất là bất cẩn. Nếu là công dân Anh thì họ đã bị truy tố ngay rồi. Tuy nhiên cảnh sát Anh Quốc khẳng định là họ đã giải quyết hàng chục người nước ngoài sở hữu những siêu xe vì cả hai lỗi là vi phạm luật giao thông và không có bảo hiểm hợp lệ. Những công tử Ả Rập bị cho là đua xe cũng nói rằng họ chưa bao giờ thấy có bất cứ người nào phàn nàn gì cả về vấn đề họ lái xe. Abdul Aziz Rashid đến Anh Quốc mỗi năm nói: "Tôi có nghe người dân xì xào nhưng họ đã không nói gì với tôi. Chúng tôi là người nước ngoài ở đây và chỉ muốn có khoảng thời gian vui vẻ chứ không phải rắc rối hay là phiền phức. Nếu họ có phàn nàn gì với chúng tôi thì chúng tôi sẽ tôn trọng và sẽ cố gắng sửa chữa." Xin được trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, trong khi đó thì tại châu Á, quân đội Trung Quốc vừa tiến hành một loạt các cuộc tập trận chuẩn bị khả năng cái sẵn sàng tác chiến ở Thẩm Dương, Tế Nam và Tam Sa. Và thành phố Tam Sa được Bắc Kinh thành lập hồi tháng 7 năm ngoái, đặt trụ sở chính quyền trên đảo Vĩnh Hưng, mà là cái đảo mà Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm á, thuộc quần đảo Hoàng Sa, để quản lý các quần đảo Trung Sa, Hoàng Sa và Trường Sa. Truyền thông Trung Quốc nói rằng các cái cuộc thao dược quân sự khai diễn vào cái hôm 2 tháng 1 vừa qua là nhằm để tăng cường tinh thần và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Và hiện có khoảng 1.000 cư dân Trung Quốc đang sinh sống tại Tam Sa, nhưng có ít nhất là 6.000 binh sĩ đồn trú sau khi nơi này được nâng cấp lên thành phố hành chính cấp huyện. Và trong cùng ngày, thì các cuộc thao dược khác bao gồm phòng không, chống khủng bố, ứng cứu khẩn cấp cũng diễn ra ở Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, và Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông. Ngoài ra, các cuộc diễn tập quân sự cũng được tiến hành tại thủ phủ Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang trong ngày đầu năm mới. Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc phòng và Sức mạnh trên biển thuộc Đại học Luật và Khoa học Chính trị Thượng Hải là Ni Lê Xion cũng cho biết tất cả các cuộc thao dược đã diễn ra tại các thành phố nằm dọc theo Biển Đông và Biển Hoa Đông, là nơi mà Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền chưa được giải quyết với các nước láng giềng. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang tình hình ở bên Iraq thì ngày hôm nay một ông giáo chủ của Hồi giáo quá khích ở tại thành phố Basak, là thành phố ở phía nam của Iraq, là ông Muqtada al-Sadr. Trước đây, trong thời gian quân đội Hoa Kỳ còn ở bên Iraq thì ông ta đã từng chủ trương một cuộc chiến để đối đầu với quân đội Hoa Kỳ và cũng đã gây ra nhiều thiệt hại cho lực lượng của Hoa Kỳ bằng những cuộc đánh bom cảm tử cũng như là những cuộc tấn công bắn xẻ pháo kích chẳng hạn. Nhưng mà sau đó thì lực lượng này đã giải giới theo lời tuyên bố yêu cầu của chính ông al-Sadr, và ông ta cũng đã được tham gia vào chính trường của Iraq và những đại diện của ông. Và ngày hôm nay thì ông ta đã tới Baghdad để đưa ra một buổi lễ kỷ niệm về cái vụ tấn công vào năm 2010 tại một giáo đường của hệ thống Sunni. Và dĩ nhiên đây là một trong những hệ thống mà chống lại hệ thống Shia của nhà cầm quyền, tức là phía bên thủ tướng Nuri Maliki. Và những lời tuyên bố của ông này ngày hôm nay chắc chắn sẽ gây ra rất là nhiều những cái sự thay đổi và có thể xáo trộn nữa tại Iraq, khi mà tình hình chính trị vẫn còn bất ổn giữa hai phe Sunni và Shia. Phe Shia thì tuy rằng được nắm quyền nhưng mà không có được sự hợp tác của phe Sunni cũng như là phe người thiểu số Kurd ở phía Bắc. Và ngay chính cho đến lúc này thì Thủ tướng Maliki vẫn còn kiêm luôn cả hai chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng An ninh Nội vụ, bởi vì ông không thể nào tìm được người có thể tin cậy vào các chức vụ này, và do đó đã gặp sự tẩy chay của nhóm Sunni. Tuy rằng nhóm Sunni cũng có một thành phần khá đông ở trong quốc hội của Iraq, nhưng mà họ đã nhiều lần bỏ họp để phản đối những cái hành động có vẻ chuyên quyền của nhóm Shia, khi mà tất cả các quyền lực trong tay từ trung ương tới địa phương đều nằm trong những người Shia, và những người Sunni thì bị bỏ quên ra ngoài. Trong khi đó, ở miền Bắc của Iraq thì nhóm người thiểu số Kurd dĩ nhiên họ vẫn là được tự trị từ trước đến giờ và nắm rất là nhiều quyền lợi dầu hỏa, cũng muốn có một tiếng nói đại diện cho họ trong chính trường. Nhưng mà chính cái ông phó tổng thống gốc người Kurd này đã phải lưu vong khi mà đã bị phía bên thủ tướng Maliki tố cáo là đã vi phạm rất là nhiều tội về tham nhũng và lạm dụng quyền lực, và do đó ông ta đã phải lưu vong để mà tránh khỏi vụ bị ra tòa để trả lời cho những tội này. Trong khi đó thì ngày hôm nay ông Maliki cũng có mặt tại một giáo đường của người Shia khác ở ngay tại thủ đô Baghdad để mà đọc những bài diễn văn ngắn để phản bác lại những lời của giáo sĩ al-Sadr. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong phần đầu của thời sự buổi trưa, và sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với phần hai. Xin quý vị đừng rời làn sóng của cả hai đài.
Cholesterol 30 được bào chế hoàn toàn bằng dược thảo thiên nhiên, không có phản ứng phụ, đã được thí nghiệm và kết quả rất công hiệu trong việc làm tăng lượng cholesterol tốt, giảm lượng cholesterol xấu, giảm chất béo, giúp ngăn ngừa các bệnh tai biến mạch máu não hoặc bị trụy tim, giảm đường trong máu, đồng thời giúp tốn cân.
Tôi bị cholesterol cao đã lâu, thử máu tới 269, bác sĩ cho uống thuốc tây đã lâu ngày, nhưng mà cái gan tới lúc mà tôi thử máu lại thì bác sĩ nói cái gan tôi bị sưng, tại vì side effect và nghe quảng cáo trên đài là có cái loại cholesterol 30, dược thảo thiên nhiên, uống không có phản ứng. Thì tôi có mua thử một chai tôi uống, tôi cảm thấy trong người nó khỏe, trong người nó cảm thấy nó không có bần thần như ngày xưa nữa. Mua 4 chai tôi uống thì tôi cảm thấy trong người nó rất là khỏe khoắn. Tôi cảm thấy đối với sức khỏe của tôi rất là tốt. Những người nào mà có bị bệnh cholesterol cao giống như tôi, hãy mua mà uống để thử xem thử như thế nào.
Dùng cholesterol 30 để được bảo đảm hiệu quả trong vòng 30 ngày và được hoàn tiền nếu không thấy hiệu quả. Cholesterol 30 đã được chứng minh bởi hàng ngàn khách hàng khắp nơi với số lượng bán ra kỷ lục. Và hiện đang có giá rất đặc biệt, hay gọi ngay 714-843-1888 hoặc số miễn phí 1877. 1877-2788-1877-2788-1877-2788-1877-2788. 998-988-1888.
Cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, cộng đồng người Việt quốc gia hạt Terran, Ủy ban tổ chức hội chợ Tết Dallas Forward trân trọng thông báo, Hội xuân Tết in Dallas Forward 2013 sẽ được tổ chức vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật 26-27 tháng 1 năm 2013 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Trader Village 2602 Mayfield Road, Granbury, Texas 75052.
Chương trình hội chợ còn nhiều tiết mục đặc sắc như đốt pháo, múa lân, nghi lễ cổ truyền, lì xì, trình diễn áo dài, các tiết mục ca, vũ, sớ táo quân, biểu diễn võ thuật, belly dancing, Hawaii dancing, gian hàng trò chơi, ẩm thực, thương mại, tôn giáo, có sự góp mặt của các ca sĩ địa phương và ban nhạc Mimis.
Muốn bảo trợ, đặt gian hàng, yểm trợ tài chính và giải đáp thắc mắc về Hội Xuân Cộng đồng 2013, xin liên lạc anh Nguyễn Trọng Hiếu 972-310-4232. Chị Lê Kim Oanh 972-310-4230. Chị Nguyễn Thái Thủy 972-412-9440. Và anh Đặng Ngảo 214-226-9171.
Để biết thêm chi tiết xin vào trang web tetindfw.com. Hội chợ Tết của cộng đồng được sự bảo trợ của Trader Village, Texas Lottery, Hong Kong Marketplace, Nam Hưng Market, Trang Lê Allstate Insurance, Sương Trưng Allstate Insurance, Ontas and Đăng Trần Agency, Hair Expo Salon, PT Contraction, Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, Đài truyền hình SBTN Texas, Tạp chí Thế giới mới, Tuần báo Sài Gòn Nhỏ.
Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự, Nguyễn Trọng Hiếu, trưởng ban điều hành, Ủy ban tổ chức Hội Xuân Tết in Dallas Forward.
Chúng ta cùng hát lên chào đón xuân thanh.
Gà Đồng Nai luôn là một món ăn ngon không thể thiếu trong thực đơn của người Việt hải ngoại. Từ lâu nay, gà Đồng Nai thật quen thuộc với những người nội trợ Việt.
Gà Đồng Nai được nuôi tại nông trại Austin theo phương thức tự nhiên, không ăn những thực phẩm có chất kích thích mà được nuôi bằng các thực phẩm như bắp, đậu, lúa mì, bo bo, nên thịt rất ngon, thơm, da giòn, ít mỡ. Và đặc biệt, gà tươi 100% không đông lạnh.
Gà Đồng Nai hiện có mặt tại tất cả các chợ của người Việt. Một con gà dai, thơm ngon và giá rẻ luôn là ưu tiên trong các bữa tiệc, bữa cơm của gia đình.
Gà Đồng Nai, gà Đồng Nai
kính mời.
Hải Lê, giám đốc công ty Từ Thiện Thể và Thẻ Hai Chiều giới thiệu dịch vụ gọi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ chỉ có 1.1 cent cho mỗi phút. Đặc biệt, từ Mỹ gọi Việt Nam, bấm một nút là kết nối tới Việt Nam trong vòng 3 giây. Kế tiếp, điện thoại cầm tay trong Hoa Kỳ 29.99 mỗi tháng, gọi không giới hạn và thắc tới Việt Nam không giới hạn. Bên cạnh đó có dịch vụ xem TV trong và ngoài nước miễn phí, bao gồm 64 tỉnh thành tại Việt Nam và 8 đài tại khu Lý Đô Sài Gòn đều xem miễn phí. Mọi thắc mắc gọi 214-414-0036, 214-414-0036 hoặc 1-800-888-9363. Cần nhiều đại lý khắp nơi để bán thẻ, điện thoại và TV box.
Mất ngủ, nhức đầu, mệt mỏi, căng thẳng, đã có cà phê thần dược Organic.
Cá mỡ, cá máu, tiểu đường, táo bón hay toàn thân tê cứng do máu huyết không thông, đã có cà phê thần dược Organic.
Mỗi buổi sáng tại sở làm, hãy tỉnh táo với một tách cà phê thần dược Organic.
Mỗi ngày ở nhà với một ly cà phê thần dược giúp sức khỏe ổn định, cuộc sống vui tươi, tinh thần sảng khoái.
Cà phê thần dược giúp giữ sức khỏe, giúp đầu óc sáng suốt là món quà quý trong mùa lễ Tết.
Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh với cà phê thần dược Organic.
Hiện có bán tại Thúy Cosmetics 3 nơi hoặc gọi Thanh Trang để có cơ hội kiếm thêm tiền từ việc bán cà phê thần dược.
469-267-4496
469-267-4496. Tết đến rồi, chị sắm sửa gì chưa?
Chị sắm gần hết rồi, cũng nhờ Hồng Phát Gift Shop có đầy đủ tất cả đồ Tết chị cần.
Đón mừng xuân mới.
Hồng Phát Gift Shop là đại lý trực tiếp của công ty Stemgel tế bào gốc, ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân.
Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall bên cạnh Hồng Lan chuyển tiền.
Hồng Phát Gift Shop là đại lý chính thức của tất cả các thuốc dược thảo của các bác sĩ nổi tiếng hiện nay. Có bán yến khô và yến nước, linh chi và đông trùng hạ thảo chính gốc làm tại Nhật, trà sâm làm tại Đại Hàn và nhiều mặt hàng khác dùng làm quà tặng trong dịp lễ, sinh nhật, tang gia, ra trường, khai trương. Có nồi cơm điện, bình nấu nước nóng của Nhật, Thobo Oven và mình Đại Hàn.
Hồng Phát Gift Shop bên trong Sài Gòn Mall, phòng 103, điện thoại 214-281-8724,
281-8724.
VN Travel trong Wonder Street Mall,
chuyên bán vé máy bay của tất cả các hãng cho người Việt trên toàn Hoa Kỳ. Hiện có giá vé máy bay rất đặc biệt trong tháng 12, tặng thẻ SIM điện thoại về Việt Nam sử dụng.
VN Travel là đại lý của Hồng Lan chuyển tiền với lợi phí 1% khi gửi từ 300 trở lên, nhận chuyển hàng, chuyển quà về Việt Nam với lợi phí phải chăng.
VN Travel nhận làm visa, passport Việt Nam, renew passport, bán thẻ phone gọi Việt Nam của nhiều hãng.
Hãy để Andy Fan của VN Travel Service cho quý vị. VN Travel trong Walnut Street Mall cạnh nhà hàng Lộc Hỷ. 214-379-0919
214-379-0919 Chà, chị hai ơi, món bún bầu Huế nhà hàng Sài Gòn Kitchen làm em nhớ tới má quá. Hồi đó má hay nấu món này cho cả nhà, chị còn nhớ không?
Ừ, má nấu bún bò cũng y vậy nè, thơm phức mà vừa miệng ơi là vừa miệng. Lần nào mà cậu Út chẳng ăn 2-3 tô.
Em thấy món cơm đặc biệt 5 món ở Sài Gòn Kitchen chẳng đâu bằng, mà họ còn cho free súp măng cua nữa.
Cuối tuần là chị lại dẫn cả nhà ra Sài Gòn Kitchen, nhiều món lắm, cơm phở, bún mắm, bún măng vịt, đủ hết á. Bánh mì thịt nướng ở đây nổi tiếng vùng này.
Nhà hàng Sài Gòn Kitchen gồm chợ Trường Nguyên, cơm gia đình 3 món chỉ có 23 đồng 99 sen,
4 món 29 đồng 99,
bánh mì mua 3 tặng 1.
Sài Gòn Kitchen kính mời, điện thoại 972-276-2214
276-2214.
Chị Tám đi khám bệnh không?
Mèn ơi, khám bệnh mà cũng ngủ nữa. Mà khám ở đâu?
Ở phòng khám bệnh mới mở cửa của bác sĩ Thiên An nè, ngay góc Jupiter và Arapaho đó. Nữ bác sĩ Thiên An mát tay lắm, chắc chắn khám bệnh cho chị em phụ nữ mình khỏi chê luôn.
Ờ, mà nghe nói bác sĩ Thiên An còn khám bệnh cho tất cả nam nữ, trẻ em, người lớn nữa phải không?
Ủa, đúng rồi đó. Vậy chị Tám cũng đành ghê ha.
Chị Tám mà em.
Tin vui xin giới thiệu cùng quý vị văn phòng khám bệnh Cupid Care Family Medicine do nữ bác sĩ Thiên An đảm trách, chuyên khoa gia đình, khám và điều trị mọi chứng bệnh cho người lớn, trung niên, thanh niên và trẻ em,
đặc biệt chú trọng về sức khỏe phụ nữ. Hiện nay Cupid Care Family Medicine đang có giá đặc biệt cho quý vị nào cần khám tổng quát hoặc khám phụ khoa.
Chích ngừa cảm cúm chỉ có 15 đồng. Văn phòng tọa lạc tại góc đường Jupiter và Arapaho gần Sài Gòn Block.
Phòng khám bệnh sạch sẽ, khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ, nhận Medicare và các loại bảo hiểm.
Xin gọi lấy hẹn và biết thêm chi tiết 972-479-9960
972-479-9960.
Tin vui cho các bậc phụ huynh. Trường tư thục Grace Academy TNN, góc Jupiter và Belleville Garland, chuyên nghiệp kèm tất cả các môn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, kể cả luyện thi SAT, ACT và GED, giáo viên người Mỹ giảng dạy. Học sinh sẽ được luyện thi vào các trường Talent School và xin học bổng vào các đại học danh tiếng Hoa Kỳ.
Grace Academy được thành lập bởi hội bảo trợ du học Thiên Ân, là nơi uy tín nhất làm hồ sơ du lịch và bảo trợ du học với mức học phí thấp nhất đã hơn 10 năm nay. Có các giáo sư và linh mục từ Hoa Kỳ về dạy phỏng vấn tại Sài Gòn và Đà Nẵng. Đặc biệt có dạy đàn piano, guitar và lớp xóa tích cực hàng tuần.
Ghi danh hôm nay để được giá học phí thấp nhất.
469-867-1941
469-867-1941.
Bắt đầu năm 2012, người khai thuế phải qua kỳ thi trở thành RTRP ngoại trừ luật sư, CPA và EA. Vì vậy, người đi khai thuế cần chọn văn phòng có license khai thuế. Autax là văn phòng có bằng EA, hành nghề hợp pháp, tư vấn đúng luật và đại diện thân chủ trước IRS hơn 22 năm qua. Autax giữ sổ sách, làm lương W2, 199 và khai thuế trong 50 tiểu bang cho các công ty, chủ tiệm nail và thuế cá nhân, kể cả công ty ngoại quốc, công dân Hoa Kỳ đang ở nước ngoài. Autax mở cửa quanh năm là nơi có thể lựa chọn niềm tin. Xin gọi 877-829-2436 hoặc 817-459-0771, 459-0771.
Hội chợ Xuân Quý Tỵ tại thành phố Dallas, chủ đề ngày Tết Việt Nam, tổ chức 3 ngày 1-2-3 tháng 2 tại Walnut Street Mall trong khu chợ Hồng Kông Phú Lâm. Chương trình hội chợ gồm có múa lân đốt pháo, võ thuật lì xì đầu năm, ca vũ nhạc kịch cải lương với Don Hồ, Lâm Thúy Vân, Mạnh Quỳnh, Khả Tú, Nhật Tinh Anh, Như Loan, Cô Đi Nguyễn, danh hài Bé Mập Bảo Huyền, Thúy Phượng, Kiều Trinh, The Hit Band, Cường, Loto. Còn có các cuộc thi tuyển lựa ca sĩ chuyên nghiệp, thi hoa hậu áo dài và phu nhân áo dài Việt Nam toàn vùng Texas 2013. Để biết thêm chi tiết cuộc thi, đặt gian hàng hoặc bảo trợ cho chương trình hội chợ, xin liên lạc 469-569-6242, 469-569-6242. Thi trẻ em quốc phục đẹp, xin gọi Lily Nguyễn 469-233-0289. Ban tổ chức Tết Việt trân trọng kính mời quý đồng hương tham gia ngày Tết cổ truyền Việt Nam, gặp gỡ, đón xuân và giới thiệu văn hóa Việt đến người bản xứ. Chương trình sẽ được ghi hình phóng sự phát hành trên toàn quốc. Chương trình hội chợ được bảo trợ bởi nhà hàng Bistro B. Mọi chi tiết xin vào trang web khatuentertainment.com.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1.600 AM tại Dallas với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà, Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần hai với anh Trọng Nghĩa. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua đã tăng lên. Tuy nhiên, các chuyên gia lao động cho rằng sự kiện hãng xưởng lớn thường đóng cửa vào thời gian cuối năm có thể góp phần tạo nên điều kiện này. Xin lỗi quý vị, có thể góp phần tạo nên điều này trong hai tuần qua. Bộ Lao động Hoa Kỳ hôm qua cho biết là số đơn nộp hàng tuần đã tăng thêm 10.000 lên đến con số 372.000 vào tuần lễ chấm dứt hôm 29 tháng 12. Con số của tuần trước đó cũng đã được điều chỉnh cho thấy có sự gia tăng. Nhiều văn phòng trợ cấp thất nghiệp ở các tiểu bang đóng cửa tuần này vì là ngày lễ và đã không nộp đầy đủ các dự kiện tuần trước. Vì lý do đó mà Bộ Lao động Hoa Kỳ đã phải ước tính con số của 9 tiểu bang. Hai tuần trước đây, Bộ cũng đã phải dùng số ước tính cho 19 tiểu bang vì phải đóng cửa ngày lễ Giáng sinh. Bộ Lao động sẽ công bố con số mới nhất về công ăn việc làm lộ trong ngày hôm nay. Các kinh tế gia đã dự đoán rằng giới chủ nhân đã tạo thêm khoảng 150.000 công việc vào tháng qua, chỉ vừa đủ để hạ mức thất nghiệp. Mức thất nghiệp tại Hoa Kỳ vẫn còn cao vì nhiều công ty ngần ngại chưa muốn nhận thêm nhân viên. Mức thất nghiệp giảm xuống 7.7% trong tháng 11 so với con số 7.9% trong tháng 10, nhưng phần lớn vì có nhiều người thất nghiệp không đi kiếm việc làm. Chính phủ Hoa Kỳ tính mức thất nghiệp dựa trên số người tích cực đi tìm việc. Xin được mời Việt Hà.
Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, trong khi đó thì Hạ viện mới của Hoa Kỳ hôm nay đã chuẩn bị giải quyết vấn đề đầu tiên trong nghị trình làm việc của mình. Đó là cuộc biểu quyết về một ngân khoản lên tới 9 tỷ đô la để tài trợ bảo hiểm lục lội cho các nạn nhân của bão Sandy, là một cái trận bão lớn đã gây nhiều tàn phá dọc theo vùng duyên hải phía đông của nước Mỹ vừa rồi. Và Thượng viện trước đó đã phê chuẩn một kế hoạch cứu trợ trị giá là 60 tỷ đô la. Siêu bão Sandy đã ập vào dọc bờ biển phía đông của nước Mỹ hồi tháng 10 vừa qua, làm hư hỏng phá hủy hàng ngàn căn nhà, gây ra thiệt hại lên tới hàng ngàn tỷ đô la. Và trận bão đã gây ra ít nhất là 125 ca tử vong trên khắp Hoa Kỳ. Theo chương trình thì Hạ viện sẽ mở cái cuộc biểu quyết thứ nhì vào ngày 15 tháng Giêng tới đây để phê chuẩn thêm một ngân khoản 51 tỷ đô la tiền cứu trợ bão. Và trong những tuần lễ tới, tân Quốc hội Hoa Kỳ đã nhậm chức ngày hôm qua sẽ phải đối đầu với một cái vụ tranh chấp cũ về gánh nặng nợ nần của đất nước, các đề nghị về cải cách di trú và vấn đề kiểm soát súng ống đang gây nhiều tranh cãi. Các nhà lập pháp còn phải đối mặt với một cuộc tranh chấp về khả năng tăng cao hơn nữa mức nợ trần của quốc gia, hiện đang được ấn định ở mức là 16,4 ngàn tỷ, vốn là cái mức nợ mà chính phủ Mỹ đã đạt tới hồi đầu tuần này. Và thì chính phủ Mỹ hiện nay có thể tiếp tục sẽ thanh toán các cái món nợ trong thêm 2 tháng nữa. Nhưng đến đó, Washington cần tăng cái mức nợ trần, nếu không thì sẽ phải đối mặt với một cái tình huống chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử là thiếu tiền và mất khả năng hoàn thành một số nghĩa vụ tài chính. Xin được mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, cũng liên quan đến các vấn đề tài chính và thuế má, thì trong cái đạo luật mà Quốc hội đã thông qua trong ngày đầu năm về vấn đề gia tăng thuế cũng như là ngân sách mới của chính phủ liên bang, thì trong đó có vấn đề giảm thuế cho các cơ sở thương mại và lên đến cả hàng tỷ đô la. Và các cơ sở thương mại này gồm rất là nhiều mặt, kể cả những cơ sở sản xuất phim ảnh, chủ nhân của các trường đua ngựa, cũng như là cả những cơ sở chuyên môn sản xuất tất cả các loại xe gắn máy mà chạy bằng điện. Và tất cả 50 chương trình cắt giảm thuế tạm thời sẽ được tiếp tục gia hạn cho năm 2013 để giúp cho các cơ sở thương mại lớn nhỏ, công ty lớn nhỏ này được tiết kiệm được lên đến 76 tỷ Mỹ Kim. Quốc hội thì thường thường hay gia hạn những cái loại thuế kiểu này để mà có thể cho các cơ sở thương mại nhỏ cũng như là lớn có tiếp tục đủ vốn, cũng như là có tiếp tục thêm tinh thần để họ tiếp tục sản xuất, và như thế thì sẽ thêm nhiều công ăn việc làm cho các công nhân và bớt đi nạn thất nghiệp. Và đó cũng là một trong những điều khoản kèm theo ở trong cái đạo luật vừa mới được thông qua vào ngày mùng 1. Và dĩ nhiên dĩ nhiên là phải qua rất là nhiều những cái sự tranh đấu của các dân biểu cũng như là nghị sĩ ở các địa phương mà có những cơ sở thương mại lớn nhỏ như thế này, tổng cộng lại thì cũng không có phải là ít. Và chính ngay cả các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa như là thượng nghị sĩ John McCain cũng đã nói về vấn đề này là một trong những điều khoản rất là đặc biệt để mà có thể giúp các cơ sở thương mại. Nhưng mà đây không phải là chuyện không thể nào mà không làm. Dĩ nhiên sẽ làm cho ngân sách của chính phủ giảm bớt đi một ít, nhưng mà đó cũng là một trong những việc để mà kích thích nền kinh tế của Hoa Kỳ. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Và vẫn tin liên quan đến Hoa Kỳ, một bản tin từ Placer County của California cho biết là hai cô gái vị thành niên đã bị bắt vì bỏ thuốc ngủ vào sữa milkshake để mà cha mẹ của cô này, tức là của cha mẹ của một trong hai cô này ngủ mê mệt để hai cô có thể vào mạng Internet. Theo lời của cảnh sát thị xã Rockland hôm 3 tháng Giêng vừa qua, mạng Internet vào nhà gia đình này thường cắt đứt vào lúc 10 giờ khuya, gọi là giờ giới nghiêm để mà dành cho con cái, theo lời trung úy cảnh sát Lon Milka. Nhưng vào đêm thứ sáu thì một cô gái 15 tuổi, cô này có cô bạn gái 16 tuổi từ thị xã Roseville đến thăm, mới thưa ba mẹ ra lấy sữa milkshake từ một tiệm ăn gần đó về. Cha mẹ của cô này uống khoảng 1/4 các ly sữa này, nhưng uống không hết hẳn, nói là sữa này có cái vị kỳ lạ quá. Thực ra, sữa milkshake này có pha thuốc ngủ do bạn cô con gái của họ đưa vào, và ba mẹ cô 15 tuổi đang ngủ mê man. Đến 1 giờ sáng họ thức dậy, nhưng rồi họ nằm ngủ tiếp. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cha mẹ của hai cô gái này, của cô gái này cảm thấy nhức đầu, mới ra đi cảnh sát Brooklyn mua một bộ thử nghiệm ma túy khoảng $5 về để thử nước tiểu, thì thấy rằng họ đã bị uống thuốc ngủ. Milka nói là lý do vì các cô gái muốn vào mạng Internet chơi nên phải làm cho cha mẹ cô kia ngủ như là chết. Milka nói là chưa rõ hai cô trong đêm hôm đó vào Internet để làm gì, và cũng không rõ thường ngày lúc 10 giờ đêm khi mà cha mẹ cắt Internet là tự động hay là chỉ rút dây. Cái cô 15 tuổi đã khai với cảnh sát rằng ba mẹ cô kiểm soát Internet quá gắt gao. Và nếu hai cô là người thành niên, tức là người lớn thì có thể có án tù. Nhưng còn là vị thành niên, tức là chỉ có 15 tuổi, 16 tuổi thôi, nên sẽ chờ công tố viên cân nhắc cái án phạt này. Đúng là con cái thời nay phải không, thưa quý khán giả và Tục Đoan?
Dạ,
xin lỗi Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa rất là nhiều. Đúng là bây giờ thì cũng là không có biết được chuyện gì có thể xảy ra cả. Và trong khi đó cũng như là thưa quý vị, trong khi tại Florida thì cũng là một cái sự việc rất là bất ngờ, không ai có thể nghĩ đến. Đó là nhân viên của cái khu Disney ở Florida đó đã rất là hết, coi như là kinh hoàng và sửng sốt khi khám phá ra 3 cái quả lựu đạn ở trong một thùng rác tại cơ sở Downtown Disney Orlando. Và chi nhánh của Fox News cho biết là 3 quả lựu đạn này đã bị vô hiệu hóa, không còn nguy hiểm và đã được đưa đi nơi khác. Tuy vậy thì cảnh sát ở quận Orange ở Florida đó vẫn nói là 3 quả lựu đạn ấy có thể đã được dùng trong cái việc huấn luyện, nhưng mà cảnh sát thì vẫn còn đang không biết được và đang tìm hiểu xem là do đâu mà 3 cái quả lựu đạn này đã bỏ trong thùng rác. Tuy là không còn nguy hiểm nhưng mà chúng cũng làm cho những người mà bắt gặp được thì cũng rất là hết hồn và coi như là kinh ngạc không biết là như thế nào. Và xin được mời trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin doanh AP đánh đi từ Washington cho biết rằng cựu thống đốc của tiểu bang New Mexico là ông Bill Richardson ngày hôm nay đã nói với lại Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ rằng Bộ Ngoại giao không có nên lo ngại về chuyến viếng thăm mà ông ta sắp sửa làm tới Bắc Hàn cùng với lại ông chủ tịch của công ty Google là Eric Schmidt. Bộ Ngoại giao đã lên tiếng là yêu cầu cả hai người này không có nên làm cái chuyến di hành này. Nhưng mà ông Richardson nói ông ta không có làm việc cho chính phủ. Và lý do ông ghé thăm Bắc Hàn kỳ này là để ông muốn yêu cầu chính phủ Bắc Hàn trả tự do cho một công dân Hoa Kỳ hiện tại đang bị giam giữ tại Bắc Hàn. Và đó là ông Kenneth B. Và ông Richardson cho biết rằng ông ta cũng đã nói chuyện với lại người con trai của ông B. Cho nói về tình trạng của ba của anh ta và yêu cầu ông Richardson giúp đỡ để có thể đưa lại sự tự do cho người cha. Ông Richardson cũng là cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc cũng như là cựu Bộ trưởng Bộ Năng lượng. đã đưa ra những điều trong quá khứ là ông đã giúp trả được tự do cho rất là nhiều những người dân Hoa Kỳ cũng như là những quân nhân Hoa Kỳ mà đã bị một số các tổ chức giữ làm con tin trong quá khứ, và ông đã thành công nhiều trong những việc này. Và đồng thời ông nói rằng ông cũng sẽ đi sang đây để mà xem xét xem rằng việc tố cáo Bắc Hàn có ý định chế tạo vũ khí nguyên tử có đúng hay là không. Và ông Richardson sáng nay đã nói với lại ký giả của đài CBS trong chương trình This Morning, đây là một chuyến đi hoàn toàn với tính cách cá nhân, với mục đích nhân đạo, và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không có gì mà phải lo ngại hết. Và đó cũng là bản tin cuối của phần 2 thời sự buổi trưa, và sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với phần cuối. Xin quý vị đừng rời làn sóng của cả hai đài.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem MV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được, rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bây giờ là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Nhờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút và mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường đang có chương trình sale đặc biệt mua hộp yến lớn tặng hộp yến nhỏ, yến súp mua 1 tặng 3. Nhân mùa lễ hội, nhà thuốc Mậu Phước Đường có nhiều sản phẩm giảm giá rất đặc biệt.
U chà, của năm sắp gì nhiều vậy nè?
Yến ở Mậu Phước Đường đó.
Còn em gái, em vô Mậu Phước Đường làm chi vậy?
Đi mua nước yến cho mẹ.
Bác, cũng vô Mậu Phước Đường hả?
Vô mua yến chứ làm gì?
Wow, sao ai cũng mua yến trong Mậu Phước Đường vậy ta?
Vì yến ở Mậu Phước Đường tốt cho sức khỏe, bổ dưỡng,
tăng cường sinh lực,
ngăn ngừa bệnh tật,
chống lão hóa rất là hữu hiệu rồi nha.
Tại Mậu Phước Đường có đầy đủ các loại yến nước, yến khô, bán tất cả các loại thuốc bắc thảo dược.
Mậu Phước Đường trong Sài Gòn Mo đã khai trương phòng mạch chăm cứu, điện thoại 972-496-4372.
Mậu Phước Đường trong khu Asia Times Square, điện thoại 214-810-8079.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Nhanh lên, thị trường thiếu nhà bán, cơ hội bán nhà ngay lập tức. Melissa Loan Bùi, công ty Đất Remax trên toàn thế giới, xây dựng giá nhà miễn phí ở Garland, 4 phòng ngủ 2 phòng tắm giá 115.000, chủ nhà cho mượn tiền. Building ở Garland trên 9.000 square feet cho mướn 1.500 một tháng. Mua nhà mới lời hơn nhà cũ, quý vị mua nhà mới trong vòng 2 tháng sẽ lời 20.000. Nhà mới ở McKinney 190.000, nhà mới ở Garland 250.000, nhà mới ở Forward 145.000, nhà mới ở Island 220.000. Quý vị có tiền muốn cho vay tiền lời cao, đảm bảo an toàn, có luật sư lo giấy tờ. Hiện nay khách hàng đang cần mượn 175.000, 250.000 và 80.000. Xin gọi Melissa Loan Bùi biết thêm chi tiết 972-251-0297, 972-251-0297.
Quà Giáng sinh, quà Tết, nhẹ nhàng nhưng thật ý nghĩa cho mọi người, mọi gia đình để cùng quây quần bên nhau trong mùa Giáng sinh và Tết. Trung tâm Thúy Nga xin hân hạnh giới thiệu Paris by Night 106 với chủ đề lụa rất công phu đã được thu hình tại Đại Hí Viện sang trọng của Planet Hollywood Las Vegas. Được phát hành bằng DVD và Blu-ray High Definition vào trung tuần tháng 12 năm 2012. Ngoài những tiết mục ca vũ nhạc kịch ngoạn mục đầy tính nghệ thuật của các ca sĩ trung tâm Thúy Nga và hải ngoại, lần này Paris by Night 106 còn có hai phần trình diễn fashion áo dài mới lạ chưa từng có, được làm từ những mẫu lụa hiếm quý của các designer nổi tiếng thế giới như Chanel, Leonard, Hermes, Roberto Cavalli, Fendi, Jerry Mugler, v.v. Hai tiết mục fashion show mới lạ này sẽ do nữ ca sĩ Trung Tâm Thúy Nga và các người mẫu chuyên nghiệp trong và ngoài nước trình bày. Trung Tâm Thúy Nga xin trân trọng kính mời. Pre-order tại thuynashop.com.
Vùng Dallas Forward xin liên lạc với đại lý chính V Video trong khu chợ Hiệp Thái Plaza, số điện thoại 972-487-9500, 972-487-9500 hoặc liên lạc với đại lý gần nhất nơi quý vị cư ngụ để có được DVD chính gốc.
Quý vị sẽ làm gì khi bị thanh tra bởi Sở Thuế vụ Texas Comptroller? Hãy gọi ngay cho David Nhân Trần của Legal Tax Consulting. Với hơn 10 năm làm thanh tra cho Sở Thuế Texas Comptroller, David Nhân Trần sẽ cố vấn và đại diện các doanh nghiệp, đặc biệt Convenience Store và Tobacco Shops, khi bị Sở Thuế Texas Comptroller thanh tra về Sales Tax và Legal Tax. Ngoài ra, David Nhân Trần đảm trách khai thuế lợi tức cho cá nhân và thương mại. Đồng thời, David Nhân Trần cũng giúp quý vị khiếu nại về thuế nhà đất, Dispute Property Tax. Hãy gọi ngay cho David tại 214-718-7906, 214-718-7906, văn phòng tọa lạc tại 1144 North Plano Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi State Board, trường có hướng dẫn thi ATB. Ngoài ra, trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial.
972-485-1222.
Happy anniversary, hiện đội của anh. Bây giờ nhắm mắt lại, anh có một món quà đặc biệt tặng em. Trường sung tố của bác sĩ Nguyễn Quang Hiển sẽ giúp cho em giữ mãi nét trẻ trung tươi mát như vậy hoài nè.
Wonder Herbs trường sung tố giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.
Dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiển chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan ABC, tiêu sản thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên.
Xin liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiển 714-539-9777, 714-539-9777 hoặc số 877-460-4646, 877-460-4646.
Ở Mỹ này buôn bán gì cũng...
Sài Gòn Radio.
Quý vị trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu của phần cuối do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, Trọng Nghĩa đọc được một cái tin ở trên báo, cũng không biết là nên buồn hay là nên vui. Đó là bản tin đánh đi từ Kansas City, cho biết là một người đàn ông ở tại Kansas từng hiến tặng tinh trùng để một cặp đồng tính nữ có thể có con. Hôm thứ Tư cho hay là ông rất bàng hoàng khi biết rằng chính quyền của tiểu bang Kansas đang tìm cách buộc ông phải trả tiền cấp dưỡng cho con trẻ mà ông đã tặng tinh trùng. Ông William Marotta, 46 tuổi, đã hiến tặng tinh trùng cho hai phụ nữ là bà Jennifer Schreiner và Angela Bauer theo một thỏa thuận ký trên giấy tờ là ông sẽ không bị coi là cha của đứa trẻ và không có trách nhiệm để cấp dưỡng cho đứa trẻ này. Bà Schreiner sau đó có bầu và đã sinh một bé gái, nay được 3 tuổi. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm ngoái, tiểu bang Kansas nộp đơn tại tòa tìm cách xác định trên mặt pháp lý rằng ông Marotta là cha của đứa bé và ông này phải chịu trách nhiệm cấp dưỡng sau khi hai phụ nữ kia gặp khó khăn tài chính. Ông Marotta cho hay là trong phiên xử ngày 8 tháng Giêng tới đây sẽ yêu cầu tòa hủy bỏ đòi hỏi này của tiểu bang, vốn dựa theo một đạo luật là tinh trùng phải được tặng qua trung gian của một bác sĩ nếu người cho không muốn bị trách nhiệm tài chính sau đó. Ông Marotta đưa một lọ đựng tinh trùng cho hai phụ nữ kia sau khi đáp ứng lời kêu gọi của họ ở trên Craigslist thay vì hiến tặng qua một vị bác sĩ hay là một văn phòng y tế. Ngoài tiền cấp dưỡng hàng tháng thì tiểu bang Kansas còn buộc ông Marotta phải trả khoảng 6.000 đồng chi phí bệnh viện liên quan đến việc sinh bé gái. Thưa quý khán giả, cũng như là thưa anh Huy Cường và Việt Anh, ông Marotta này chỉ bị một cái sai lầm lớn là ông này đã nhẹ dạ nghe lời cúi xỉm của cái cặp đồng tính nữ nói trên, là đã trực tiếp giao cái lọ đựng tinh trùng cho hai cái bà này thay vì phải giao qua trung gian của một vị bác sĩ hay là một cơ quan y tế. Còn hai cái bà đồng tính nói trên thì không muốn tốn tiền trả cho văn phòng trung gian nên đã dụ ông Marotta ở trên Craigslist là giao thẳng lọ tinh trùng cho họ. Và đúng là cứu vật vật trả ơn mà cứu nhân nhân trả oán, phải có đúng vậy không thưa Việt Anh?
Dạ, dạ. Vâng. Nghe này đúng là thấy tội nghiệp, thấy anh chàng này giống như là ách giữa đàn một mang vào cổ. Và thưa quý vị, Vi Hà cũng đọc thấy một cái bản tin khác, đó là nói về cái chuyện mà để chống cô đơn, tại vì con người chúng ta thì ai cũng rất rất là sợ cô đơn. Và nếu mà chúng ta nghĩ đến những người mà phải làm những công việc như ở ngoài vũ trụ, những nhà phi hành gia ở ngoài vũ trụ đó, thì họ còn sợ cô đơn biết là bao nhiêu nữa, bởi vì ngoài đó thì không có ai để trò chuyện và chia sẻ hết. Và chính vì cái điều đó mà người ta tại Nhật Bản, người ta đã nghĩ ra, đã sáng chế ra được một cái con robot có tên là Kibo, và nó có chiều cao 34cm thôi, và với khối lượng chỉ có 1kg, nhưng mà nó sẽ có thể làm bàn được với nhà phi hành gia Koichi Wakata của Nhật Bản ở trạm không gian quốc tế ISS vào mùa hè năm nay. Và nhờ cái công nghệ nhận dạng được khuôn mặt cũng như là công nghệ xử lý ngôn ngữ một cách tự nhiên đó, thì Kibo sẽ trò chuyện bằng tiếng Nhật và biết chụp ảnh, cũng như là thậm chí là còn biết cập nhật vào mạng xã hội cho Wakata nữa. Và sau khi hết cái nhiệm vụ của mình làm bầu bạn với anh Wakata, thì Kibo sẽ ở lại ISS để phục vụ cho một chương trình giáo dục. Và các chuyên gia của Đại học Tokyo cũng như là công ty quảng cáo Dentsu đã cùng chế tạo Kibo theo lời yêu cầu của cơ quan thám hiểm vũ trụ Nhật Bản là gọi là JAXA. Và họ hy vọng rằng con robot này sẽ giúp phi hành gia giải tỏa được cái tình trạng gọi là căng thẳng, cũng như là những cái lúc cảm thấy là rất là buồn bã tột cùng, tại vì không có ai để trò chuyện, không ai sinh sống xung quanh mình ở trên ISS trong một thời gian dài. Và ngoài ra thì trong tương lai thì thưa quý vị, Kibo cũng có thể trở thành một người bạn để phục vụ những người cô đơn trên mặt đất chứ không chỉ ở ngoài vũ trụ. Và xin được trở lại với chú Huy Cương.
Vâng, cảm ơn cho bản tin rất là lý thú này của Việt Hà, cũng như là bản tin không lý thú không kém của anh Trọng Nghĩa. Và đó cũng là những phần tin tức để chấm dứt và thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả, cũng như là cảm ơn quý anh chị đã cùng hợp tác trong chương trình này. Xin kính chào quý vị, quý anh chị, và chúng ta sẽ gặp trở lại trong chương trình này vào tuần tới ạ.
Dạ, chương trình này được sự bảo trợ bởi dược thảo Forever Life với chai thuốc cholesterol 30 giúp tăng lượng cholesterol tốt, giảm cholesterol xấu, giảm đường, giảm cân, giảm mỡ trong máu rất hiệu quả. Xin chi tiết. Chi tiết xin gọi 1-877-998-2788. Xin nhắc lại 1-877-998-2788. Thưa quý vị, cuối tuần này Hội Cao Niên VAMAS trụ sở tại Garland kính mời quý hội viên về tham dự cuộc họp đầu năm vào sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 1 năm 2013 lúc 11 giờ sáng Chủ nhật, phân phát thực phẩm cũng như là bữa cơm trưa thân mật đầu năm. Và vào sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 1 tại chùa Đạo Quang Garland có chương trình khám bệnh miễn phí do Hội Nha Y Dược thực hiện. kính mời quý đồng hương đến chùa Đạo Quang để các bác sĩ kiểm tra sức khỏe miễn phí. Những vị nào muốn thử máu thì nhớ không ăn sáng. Và chương trình khám bệnh miễn phí tại chùa Đạo Quang Chủ nhật tuần này sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Hội chợ Tết Quý Tỵ chợ Đồng Hương hiện nay có hai nơi đang dự định tổ chức. Một là tại Grand Prairie. Như thường lệ, hội chợ Tết cộng đồng sẽ tổ chức 2 ngày 26-27 tháng 1 với nhiều tiết mục như đốt pháo, múa lân, trình diễn áo dài, gian hàng trò chơi, ẩm thực, vân vân và ca nhạc với sự tham gia của các ca sĩ địa phương và nhiều hội đoàn tham dự. Nếu quý vị muốn ghi danh gian hàng và bảo trợ, xin gọi 972-310-4232 972-310-4232. Còn ở vùng Dallas, trong khu Walnut Richmond gần khu chợ Hồng Kông Dallas, nhóm Tết Việt sẽ tổ chức hội chợ Tết 2 ngày, ngày 1, 2, 3 tháng 2 với nhiều tiết mục và nhiều ca sĩ Cali về tham dự. Thi hoa hậu áo dài không phân biệt tuổi tác, thi giọng hát hay, thi trẻ em mặc quốc phục đẹp. Chi tiết tham dự các cuộc thi, ghi danh gian hàng và bảo trợ, xin gọi 469-569-6242. Xin nhắc lại 469-569-6242. Và thưa quý vị, sau đây Việt Hà xin mời quý vị đến phần bình luận tin tức vào trưa thứ sáu.
Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, ông bà ta có câu vừa đánh trống vừa ăn cướp. Nếu áp dụng cho Trung Cộng xâm lăng thì quá thật không sai một mảy may. Họ dùng mọi thủ đoạn để chiếm những hòn đảo thuộc chủ quyền quốc gia của các nước khác, lại vừa lên tiếng cảnh cáo đe dọa những nước nào dám chống đối họ. Tin mới nhất cho biết, Cục Hải dương Quốc gia Trung Cộng loan báo đã đưa hai tàu hải giám hải quân và được hỗ trợ bởi máy bay trinh sát tới tuần tiểu gần vịnh miền Bắc, nơi mà trước đây không lâu Trung Cộng đã cắt dây cáp tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 2 của công ty dầu khí Petro Việt Nam. Và nơi này chỉ cách đảo Cồn Cỏ 69 cây số. Trước đó Trung Cộng đã tuyên bố cho phép cảnh sát biển tỉnh Hải Nam khám xét trục xuất tất cả tàu của nước nào dám vào khu vực trong đường lưỡi bò mà họ đã tự vẽ ra để gọi là thuộc lãnh hải của họ. Đây quả thật là một việc làm ngang ngược, coi thường và ăn hiếp những nước lân bang và cũng không thèm đếm xỉa tới dư luận quốc tế. Việc ăn hiếp này đã được Nhật Bản đáp trả bằng cách là bắt giữ những ngư dân Trung Quốc vào đánh cá trong vùng biển của Nhật Bản vào tháng 12 năm nay và chỉ thả ra khi ngư dân Trung Quốc hứa trả 50.000 đô la tiền phạt với tội vớt san hô trái phép. Đây là lần thứ hai trong năm nay Nhật đã bắt giữ tàu đánh cá của Trung Cộng. Tại Nhật Bản, những cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Cộng xâm lấn biển đảo cũng đã diễn ra liên quan đến việc tranh chấp quần đảo điếu ngư. Biểu tình chống Trung Cộng cũng đã diễn ra một cách mạnh mẽ tại Phi Luật Tân do việc tranh chấp đảo Hoàng Nham Đảo. Bên cạnh những kháng nghị ngoại giao chính thức và chính Tổng thống Philippines là Aquino cho biết Manila sẵn sàng bảo vệ vùng biển, chủ quyền của mình bằng mọi giá và nước này cũng gia tăng và hiện đại hóa vũ khí cũng như là lực lượng hải quân và quân đội. Trước những tin tức biểu tình của các nước có liên quan tới chủ quyền Biển Đông này, Trung Cộng đã tiếp tục lên tiếng chỉ trích với lời lẽ vừa điêu ngoa vừa đe dọa để trả đũa kiểu giận cá chém thớt. Dân Trung Cộng đã biểu tình và đập phá các cửa tiệm của Nhật Bản một cách thô bạo. Cũng có những cuộc biểu tình bên ngoài sứ quán của Philippines tại Trung Quốc trong những tháng vừa qua. Tuy nhiên, trong khi các nước lân bang đều có phản ứng mạnh bạo trước mộng thôn tính biển đảo của Trung Cộng và họ đều ủng hộ những cuộc biểu tình chính đáng của người dân yêu nước, thì tại Việt Nam, tất cả những phản kháng của người dân chống Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa Trường Sa, dù bằng biểu tình, dù chỉ bằng những bài viết, kể cả những bài thơ, bài nhạc đều bị nhà cầm quyền ngăn cản, đàn áp, đánh đập và bỏ tù. Mới đây nhất, Thứ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Chí Vịnh đã tuyên bố những cuộc biểu tình chống Trung Cộng là gây mất ổn định. Ông ta nói Việt Nam khẳng định Việt Nam và Trung Quốc có di sản quý báu hàng đầu, là sự tương đồng ý thức hệ và rằng nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Lời khẳng định cho dân Việt Nam càng thấy rõ rằng muốn đánh trả Trung Cộng không cách nào khác hơn là phải lật đổ đảng Thái Thú Tạo ngay trên đất nước Việt Nam trước đã. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.